mặt trăng, địa cầu và các cái hành tinh trong hệ mặt trời mà tiếng của khoa học gia bây giờ gọi là solar system từ đâu mà ra. Đức Phật Thích Ca ngài coi như vậy là một số một và chín số không cái solar system như chúng ta. Một cái này kêu là một tiểu thiên thế giới, kêu là một số hệ mặt trời hay là solar system. Mà 1000 cái hệ mặt trời, trong cái hệ mặt trời này cũng có mặt trời và 8 hành tinh cộng với những mặt trăng để cho ra một cái tiểu thế giới. 1000 cái hệ mặt trời hay là 1000 cái tiểu thế giới này cho ra là một trung thế giới. 1000 cái trung thế giới mới cho ra một đại thế giới. Mà Đức Phật Thích Ca ngài coi tam thiên đại thiên thế giới, tức là một số một và cộng chín số không. Lớn không quý vị? Chúng ta chỉ là một phần trong một số một và chín số không. Thành ra là Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đừng tưởng là Đức Phật Thích Ca chỉ ở cái hệ mặt trời của chúng ta, mà ngài ở trong Thiên Bá Ức Hóa Thân. Bởi vậy ngay trong kinh Pháp Hoa, khi mà muốn mở cái Tháp Đa Bảo, ngài phải thu các vị Phật mà ở các thế giới trong cái hệ thống này về, phải không quý vị? Đó, từ từ thầy sẽ khai triển cho quý vị thấy. Về đây tôi cho quý vị thấy mặt trời theo cái thuyết của nhà Phật là một thế giới đang ở quả tài, tức là bị tiêu diệt. Cái thế giới này nó đi vào chu kỳ thành là nó thành lập, trụ làm như trái đất cho trụ, quại là trái đất chúng ta cũng bắt đầu ở thời kỳ quại, bão lụt, động đất, sóng thần và nhiệt độ ngày một tăng, các tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan dần và trở thành không, thì mặt trời đang ở giai đoạn quại là cháy hết. Sau này trái đất chúng ta ở cái quại nó cũng sẽ cháy như mặt trời vậy. À, thì đó là những cái thuyết đồng nhau. Thì bây giờ cái anh này là Mercury, là cái anh gần mặt trời nhất. À, thì từ từ tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Tôi đi từ cái anh xa nhất là cái anh Tử Dương Tinh. Cái anh Tử Dương Tinh này tiếng Hoa Kỳ gọi là Neptune. Cái anh này ở xa nhất ở trong hệ mặt trời. À, cái anh đó, cái Tử Dương Tinh này phải dùng viễn vọng kính, tức là cái kính mà nhìn bằng hệ thống điện tử mới nhìn thấy anh đó được. Rồi, cái Tử Dương Tinh này cũng có một mặt trăng và có diện tích bằng nửa cái hành tinh này. À, Tử Dương Tinh là hành tinh lạnh nhất ở trong hệ mặt trời. Ở chỗ này nó lạnh nhất, nhưng mà trong kinh Phật nói là chúng sanh sanh về đây gọi là địa ngục hàn băng. Tôi quý vị coi, tôi so sánh giữa cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của khoa học. Rồi sao Kim. Sao Kim là cái hành tinh này. Sao Kim là hành tinh lớn thứ 6 ở trong 8 cái hành tinh này, nhưng mà nó là cái hành tinh và khoảng cách từ địa cầu, từ địa cầu chúng ta đến cái sao Kim này là Venus này là 26 triệu dặm. 26 triệu dặm, trong khi cái đường kính qua địa cầu chúng ta chỉ có 12.000 km, mà cái khoảng cách từ đây tới đây là nó 26 triệu dặm. Xa không quý vị? Xa lắm. Một năm ở sao Kim, một năm ở sao Kim có nghĩa là cái trái này nó quay xung quanh mặt trời giáp một vòng. Quả địa cầu chúng ta quay xanh mặt trời giáp một vòng là mất 365 ngày. Thì cái anh ở sao Kim này, anh quay xung quanh mặt trời mất là 225 ngày. Thì chỗ này, cái loài mà ở đây thì tuổi thọ ngắn hơn cái loài người sống ở quả địa cầu, vì nó gần mặt trời hơn. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó gần hơn thì cái đường quay nó ngắn hơn, do đó một năm nó chỉ có 225 ngày của địa cầu. À, sao Kim có thể nhỏ bằng mặt trăng, và cái sao Kim nó gần nó lớn hơn mặt trăng mình chút xíu thôi. Và sao Kim sức hút xuống cái sao Kim yếu hơn địa cầu. Nếu quý vị nặng 150 bao ở địa cầu, khi lên sao Kim chúng ta chỉ còn cân có 130 bao. Lý do là trái đất lớn hơn, do đó cái sức hút của trái đất mạnh hơn lên tầng thể chúng ta. Ở đây một người tặng 150 bao, lên tới Lô Sao Kim chỉ còn có 130 bao. Dạ. Thành ra tuổi thọ nhỏ hơn và con người cũng sức nặng hơn. À, từ địa cầu nhìn lên Sao Kim bằng viễn vọng kính, chúng ta thấy Sao Kim có màu vàng như là màu vàng 4 số 9. Từ địa cầu dùng viễn vọng kính nhìn lên vào ban đêm, chúng ta thấy Sao Kim có màu vàng, bên có danh hiệu là Sao Kim, tức là sao của màu vàng kim. Sao Kim và địa cầu được các nhà Phật học gia NASA cho là hai hành tinh anh em, và lý do nó giống nhau về cấu tạo và trọng lực. Hai người ta tin họ, họ nghiên cứu các nguồn gốc đất đá của địa cầu và Sao Kim đều giống nhau, do đó người ta cho nó có là hai anh em hành tinh. Nó giống nhau về cấu tạo và động lực. A, về hình dáng thể tích nó nhỏ hơn địa cầu một chút. Địa cầu giống như quả bóng rổ thì Sao Kim giống như quả bóng đá. Bóng rổ lớn hơn bóng đá chứ không quý vị? Lớn hơn một chút. Và Sao Kim cũng gần với địa cầu nhất, cho nên từ lâu hai hành tinh được gọi là xem là Sao Kim và địa cầu là một cặp song sanh, cặp song sanh. Từ lâu các nhà khoa học gia cho rằng Sao Kim có những đại dương đầy nước và những cánh rừng xanh bao phủ như địa cầu. Nhưng mà tại sao nó biến mất? Vì lý do bầu khí quyển của Sao Kim nó ít hơn, sức hút của nó yếu hơn, cho nên từ từ những cái hơi nước bốc lên nó không giữ được ở đất mà nó bị đi vào trong không gian vũ trụ. Giả sử tới đất chúng ta mà sức hút yếu lên một chút thì tất cả những cái khí oxygen, khí nitrogen và những cái khí mà để nó bảo vệ cho chúng ta thở đều bị hút vào chân không hết. Đó là cái quy tắc của nhà khoa học. Thì bây giờ tóm lại, loài nào ở cái Sao Kim đây là những cái loài mà người ta kêu là quỷ thần. Cái loài quỷ thần, loài người mình thì có phước báo thua chư thiên phải không quý vị? Nhưng mà loài người đứng trên quỷ thần không quý vị? Thì chư Phật nói loài quỷ thần nó ở đây. Mà tại sao ở đây nó gần mặt trời nó nóng mà loài quỷ thần sống được? Tôi hỏi ví dụ, quỷ thần là quá sanh hay là thai sanh? Quá sanh. Khi một bà cụ vừa thức ra khỏi cái thần thức, khi cái phần hồn chúng ta xuất khỏi thân thể này, thì chúng ta, tôi thí dụ ở trong này có chư thiên, quỷ thần và loài người đang ở trong cái chánh điện này. Khi xảy ra trận bão lụt hay là một cái trận hỏa hoạn thì loài người chúng ta bị nóng, nhưng mà cái loài chư thiên và cái loài quỷ thần có bị nóng không quý vị? Trong nhà quý vị xét nhiệt độ, quý vị hơi bay hết hư. Những vị ở miền Đông, miền Bắc Hoa Kỳ như là New York, Philly hay là Kansas hay là Oklahoma, khi nhiệt độ rớt xuống zero, quý vị lạnh, nhưng mà những con ma nó có lạnh không quý vị? Bởi vậy khi mà chúng ta cho rằng những hành tinh này không có loài người là không đúng, vì loài người ở đây là những loài người ở dạng quá sanh, mà Đức Phật kêu họ là dạng quỷ thần. Họ có thần thức nhưng mà họ không có cấu kết vào thân tứ đại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì từ đó đi dần dần quý vị sẽ thấy, như tại mặt trăng này, mặt trăng chúng ta là cái hành tinh nhỏ, mặt trăng có thể tích bằng 1/4 của quả địa cầu. Nhưng mà đối với vậy, nếu mà chúng ta sanh ở mặt trăng, chúng ta sống được không? Vì tại mặt trăng này nó không có bầu oxygen. Nhưng mà dưới con mắt của loài người, các phi hành gia Armstrong Hoa Kỳ năm 1960 mấy thì họ đã đáp được trên mặt trăng quý vị. Hả? 69 phi thuyền Apollo số mấy quý vị? 11 lần đầu tiên đặt bước chân lên trên mặt trăng thì họ thấy mặt trăng chỉ toàn là một thế giới lạnh lẽo và đầy coi như nguy hiểm. Tại sao đầy nguy hiểm? Quý vị biết ở đây chúng ta nhìn lên mặt trăng, chúng ta thấy rằng mặt trăng, chúng ta nói trong như trong kinh mà Truyện Thí Kiều đó, khung trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Tức là ngày xưa Nguyễn Du ngài cho rằng người đàn bà mà cái khuôn mặt đẹp phải đẹp như mặt trăng, nhưng mà thực tế khi phi hành gia lên đó, cái mặt trăng có đẹp không quý vị? Nó là đất đá lởm chởm, vậy cái mặt trăng nó bị những cái lỗ này từ đâu mà ra? Vì mặt trăng không có bầu khí quyển để bảo vệ, cho nên hàng ngày mặt trăng bị tất cả những cái kêu là thiên thạch. Thiên thạch từ đâu ra? Thiên thạch là những mảnh vỡ từ các thế giới trong vũ trụ đã tới kiếp hoại, và khi một sau này trái đất chúng ta mà nó nổ ra một cái thì nó cũng bay đi. Và những mảnh vỡ đó ở đây là những mảnh vỡ từ trong vũ trụ, một thế giới mà nó khi mà nó hoại đó, nó nóng đã rồi nó nổ ra thì nó bay vào đây, nó bay vào đây thì nó đi qua được cái thằng Neptune thì nó hút vào một mớ, rồi nó lọt qua cái dòng thứ nhì, nó vô tới cái thằng mà tử dương tinh Uranus. Uranus tức là cái thằng này, toàn bộ cái hành tinh này toàn là cái khí mà chế ra bông nguyên tử. Thành á, mấy ông mà người Việt mình mới dịch ra là coi như là ở đây là tử dương tinh, mà đây là diêm dương tinh. Uranium là chất để chế tạo gì quý vị? Bông nguyên tử. Cái hành tinh này toàn là những cái chất để chế tạo bông nguyên tử. Chỉ cần khoa học gia chúng ta lên đây lấy một cục về là chúng ta đủ chạo ra bông nguyên tử để hủy diệt thế giới này. Và kế đó Saturn, những cái mảnh vỡ từ vũ trụ, khi một tôi viết đây là một cái thế giới nó chuẩn bị hoại thôi, và nó nổ ra thì nó đi vào sức hút của những cái trái này, đều có sức hút, và nó hút vào đây thì nó lọt qua anh này thì anh này lấy một mớ, nó đi lọt qua đây anh này lấy một mớ, và nó lọt tới anh này thì anh Saturn này là cái anh đứng hàng thứ nhì. À, anh Saturn kêu là tiếng Việt là gì quý vị biết không? Thổ tinh. Thổ tinh nó có sức hút rất là mạnh, và nó hút những cái mảnh này, và nó trở thành ra là tiếng Mỹ, người Mỹ nó kêu là cái hành tinh The Law of the Ring, tức là nó có những chiếc nhẫn khổng lồ, là vua trong các loại nhẫn. Xung quanh cái hành tinh này nó có một cái chiếc nhẫn nó bay. Chiếc nhẫn này thật ra nó cấu tạo bằng cái gì quý vị biết không? Nó là bụi khí, và trên này nó là những tảng đá kêu là icy. Vì trên thật này này, những hành tinh mà nằm ngoài mặt trời nó lạnh lắm quý vị ạ. Nó lạnh dễ sợ lắm, do đó nó đóng băng, mà nó nổ một cái thì nó đi như vậy. Dưới con mắt chúng ta coi là đất đá, nhưng dưới con mắt chư thiên, dòng đai này là những cái lưu ly. Vì trong kinh Phật nói biệt nghiệp dĩ kiến, do cái nghiệp mà chúng ta thấy khác nhau. Thí dụ nước loài người chúng ta thấy là gì? Nước uống. Cá là cung điện. Ngã quỷ thấy nước là máu, mà chư thiên thấy là lưu ly. Thành ra những cái mảnh băng và những nó quay trên này nè, đây là những mảnh băng nó quay trên quỹ đạo này, nó trở thành ra là những chiếc cà rá, như một cái dòng hào quang khổng lồ. Và quý vị, khi mà cái dòng này nó quay như vậy, nó tỏ ánh sáng. Quý vị, trái đất chúng ta không có một cái ring này thì nó không đẹp, nhưng mà ở đây nó có một cái ring khổng lồ, nó quay xung quanh và nó nhận ánh sáng mặt trời. Do đó họ có chi ánh sáng ngũ sắc và họ rất là tuyệt đẹp. Thì ở đây trên đỉnh của Saturn này, năm 1998 một phi thuyền đã bay đến đây, và họ chụp được một cái nhà trên không gian. Nó chụp chỗ này không thể đáp được. Ở đây phi thuyền mà vừa vô đó là nổ ngay, vì cái áp suất nó rất là mạnh. Phi thuyền vô đây là nổ ngay. Thành họ dùng cái viễn vọng kính về hệ thống, họ đo đạt bằng cái tia mà laser. Thì trên đây có một cái nhà lục giác ở ngay trên đỉnh này. Cái tòa nhà lục giác đó màu hồng, quý vị vào ở trong diêu thức, quý vị sợ về cái coi như Saturn này, nó có nói rõ tổ của NASA, tài liệu NASA, quý vị vào trong cái YouTube quý vị đấy. Thì cái ngôi nhà này nó có 6 cạnh, mà 6 cạnh tức bằng phẳng. Cái này nó to bằng mấy chục lần quả địa cầu, do đó cái nhà này nó to gần bằng một cái địa quả địa cầu chúng ta, mà nó 6 cạnh. Tới năm 2008 phi thuyền của không gian đáp lên lần nữa, quay xung quanh nữa thì thấy cái ngôi nhà nó vẫn nằm nguyên không thay đổi. Mà ngược lại ở đây miền nam của Saturn là những cơn bão khổng lồ. Thì trong kinh tôi lịch tôi coi trong mật tông thì ở trên đây là lục dục thiên, 6 cõi trời dục giới, 6 cõi trời dục giới ở ngay đỉnh này. Và họ nhìn xung quanh là những dòng này là những cái dòng lưu ly, mà ở đây nó có cả là 7 cái rinh. 7 cái rinh đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mà với con mắt nhìn vào thì chỉ là đất đá và những cái tảng băng tuyết. Thì trở lại vô đây, nước từ đâu mà đến địa cầu, mà tại sao mấy cái trái này không có nước? Thì Đức Phật nói rằng nước từ không mà có. Mà nước, tôi nói thí dụ như bây giờ ở địa cầu, ở Bắc Cực có nhiều tảng băng không quý vị? Ở Nam Cực có nhiều tảng băng không? Nhiều. Khi tới đất chúng ta, tới thời kỳ mà nó quại, nó nổ, nó bay ra, thì những cái mảnh nước của chúng ta, những cái mảnh nước chúng ta bay về đâu? Đến cái hành tinh nào gần nhất quý vị? Cái hành tinh gần nhất là mặt trăng này, phải không quý vị? Mặt trăng bây giờ ban ngày nó có nhiệt độ là rất là nóng, mà ban đêm nó có nhiệt độ rất là lạnh, ban ngày nó có thể nóng trên 150 độ C và ban đêm nó có thể minus trừ 250 độ F. Tại sao mà có sự chênh lệch như vậy? Vì mặt trăng, cơ quan NASA họ đo mặt trăng họ không quay xung quanh nó, mà nó đi theo cái quỹ đạo của địa cầu, giống như thầy bây giờ thầy cầm một cái đứa nhỏ, thầy quay xung quanh thầy, và cái mặt của đứa nhỏ lúc nào cũng hướng về thầy. Ví dụ thầy nói không, thầy vừa quay và thầy vừa đi, thầy vừa quay thầy vừa đi, thì lúc nào cái mặt trăng nó cũng một hướng về thầy. Do đó mặt trăng nó đi như vậy, một ngày một đêm của mặt trăng là 30 ngày của địa cầu. Cái này mà trong khi đó một năm nó thì cũng 365 ngày, vì nó đi trên cái quỹ đạo của địa cầu. Địa cầu là cái quỹ đạo đứng hàng thứ ba từ mặt trời. Do đó một cái loài người mà sanh trên đây thì trong kinh Mật Tông Đức Phật nói rằng Nguyệt Cung Thái Âm, ai ở loài này kêu là cái loài địa tiên. Mà loài địa tiên trong kinh Lăng Nghiêm họ có nói là du hành tiên, phải không? Rồi có cái loại là coi như địa tiên, có loại kêu là thiên tiên. Thì cái loài đó họ ở tại đây mà mình không thấy được, vì họ là một loài quá xanh. Do đó cái địa tiên họ sống 1.000 năm, 1.000 tuổi, một ngày một đêm của họ là bằng coi như 30 ngày của mình. Thành ra vì lý do nó không có quay lẹ như quả địa cầu chúng ta. Giả sử về trái đất chúng ta tự quay xung quanh nó mà giáp một vòng là 24 giờ, nhưng mà nó quay giáp một vòng mà nó kéo dài tới 48 giờ là đảo lộn cái thế giới này ngay. Từ từ quý vị sẽ thấy ở trên mặt trăng này nó không có cái bầu không khí để bảo vệ. Do đó những cái mảnh này, những cái mảnh đi trong mặt cầu này kêu là dẫn thạch. Dẫn thạch hay là thiên thạch là những trái trái mà nó đã bể nó đi vào đây, nhưng mà nó vừa lọt qua anh Saturn, nó lọt qua anh Mộc Tinh, nó lọt qua anh Thổ Tinh. Mà anh Thổ Tinh là anh cái sức hút lớn nhất ở trong cái hệ mặt trời, chỉ sau cái mặt trời thôi. Nó là cái hành tinh này, nó lớn bằng 70-80 lần trái đất lần, có thể nhét 72 quả địa cầu ở trong ruột của anh gì quý vị biết không? Hả? Mộc Tinh. Chúng ta mà sinh ở đây chúng ta chỉ có chết thôi. Nhưng mà ở trên đó, ở địa cầu cơn bão lớn nhất chỉ là 300 mai một giờ, là lớn nhất trong lịch sử. Ở trên này có những cơn bão tới 1.500 mai một giờ, mạnh không quý vị? Và những cơn bão này nó có thể là hốt sạch hết tất cả những gì. Đây là một thế giới đang bị phong tai. Phong tai là bị tornado đó quý vị, cuồng phong. Thành ra cái thế giới này, nhưng mà đối với ai rồi nào sống ở đây, theo trong kinh Phật, cái loài sống ở đây là những loài thần về thiên lôi, thần về sấm sét. Ví dụ thầy nói không, khi mà chúng ta có những cơn mưa mà hồi xưa mà nó đánh cái rầm xuống những cái cây đó, rồi nó để lại cái lưỡi tầm sét, có gì không? Thì những cái loài mà quá xanh về thế giới này kêu là những loài quỷ thần về thiên lôi. Các vị quỷ thần này cũng hộ pháp cho quả địa cầu chúng ta. Thành ra có những ma quỷ mà ở những cái cây nào là những vị thần từ ở thế giới này họ xuống. Đối với loài người thì chúng ta thấy là gió là nguy hiểm, nhưng mà đối với họ, gió và bão là lâu đài của họ đó. Thành ra biệt nghiệp mà loài người, cái loài người sống đây chỉ có loài quỷ thần, mà họ có cái nghiệp là thần sấm sét. Bởi vậy chúng ta đọc kinh Địa Tạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần sấm, thần lửa, thần mây, thần biển, có không quý vị? Thì đây là thần sấm sét ở đây, mà mình kêu là thiên lôi đó quý vị. Đó, ở đây. Bây giờ tôi đọc tiếp trong cái tài liệu của không gian NASA. Từ lâu các nhà khoa học cho rằng sao Kim có những đại dương đầy nước và những cánh rừng xanh bao phủ. Sao Kim là sao này là Venus. Và khí hậu nhiệt độ có thể thích hợp cho đời sống tại sao Kim. Cho đến khi phi thuyền thám hiểm sao Kim bay đến đó thì các khoa học gia mới thấy rằng sao Kim không giống như họ đã tiên đoán, mà khí hậu và môi trường sống hoàn toàn khác hẳn địa cầu chúng ta. Sao Kim và địa cầu cùng trải qua một thời gian thành trình và phát triển là, đối với vị tuổi của địa cầu chúng ta là bao nhiêu tuổi rồi quý vị? 4 tỷ 4 tỷ 5 năm. Và sao Kim cũng là 4.5 tỷ năm. Đó là thời gian xác nhận, và người ta dùng máy điện toán để tính được tuổi của hai cái loại đá này giống nhau, 4.5 tỷ năm. Sao Kim và địa cầu cùng trải qua một thời gian từ khi thành lập tới nay là 4 đến 5 tỷ năm. Nhưng tại sao hai hành tinh lại khác nhau về cấu tạo, khí hậu và môi trường sống như vậy? Sao Kim bị tấn công bởi các thiên thạch từ không gian, và trong số những thiên thạch này có kích thước khá to, và va chạm vào sao Kim làm cho chiều quay của sao Kim bị đảo ngược lại. Mặt đất địa cầu thì quay từ đâu? Chúng ta thấy mặt trời mọc ở đâu quý vị? Mọc hướng đông và lặn hướng tây, tức là trái đất quay từ đông sang tây, tức là trái đất quay từ tây sang đông, thì chúng ta thấy mặt trời mọc ở đông và tây. Ngược lại ở sao Kim, mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, thì nó quay ngược lại. Có một thiên thạch ra vào và nó quay ngược lại. Mà khi nó quay ngược lại như vậy, từ trường nó khác hết, và nó làm cho đảo lộn sự khí hậu ở trên cái đó. Sao Kim quay rất chậm so với địa cầu và quay ngược lại với chiều quay của địa cầu. Và kết quả là mặt trời mọc ở phía tây và lặn ở phía đông. Một ngày trên sao Kim rất dài, một ngày một đêm sao cho Kim bằng 8 tháng tại địa cầu. Một ngày, tại nó quay chậm quá đi. Trái đất chúng ta tại vì nó quay, nó chia làm 24 múi giờ, và mỗi một ngày nó quay, tự nó quay xung quanh nó một vòng. Như tôi quay vậy, xung quanh tôi cho quý vị thấy một vòng là mất 24 tiếng, đó là địa cầu. Nhưng mà cái anh sao Kim này, anh quay xung quanh ảnh một vòng là anh mất như vậy là 8 tháng tại địa cầu. Do một ngày mà dài quá 8 tháng. Bây giờ quý vị thấy nè, sáng sớm mai là lạnh nhất là cái thời gian là 4 giờ sáng, phải không quý vị? Rồi bắt đầu 6 giờ sáng mặt trời lên chúng ta ấm chút, 7 giờ sáng lên chút, 8 giờ sáng. Thật ra cái 12 giờ trưa không phải là giờ nóng nhất đâu quý vị, mà nóng nhất là cái giờ 3, 4 giờ chiều, phải không quý vị? Mà nếu bây giờ mặt trời một ngày chúng ta mà kéo dài là 8 tháng thì chỗ này chúng ta chịu nổi không quý vị? Mặt trời mà kéo dài 8 tháng thì nhiệt độ địa cầu này ban ngày sẽ lên tới 800 độ C nha quý vị. Hả? Do đó vừa là nóng xong, nóng giờ nó 4 giờ, tới 5 giờ cái là chúng ta đi vào buổi chiều, ban đêm nó nguội dần, nó nguội dần. 6 giờ chiều nó nguội chút, 7 giờ chiều nó nguội chút, 8 giờ chiều nó nguội đến tới 12 giờ phía, và tới 4 giờ sáng là nó nguội nhất. Và nhiệt độ nóng nhất trong ngày không phải là 12 giờ trưa, mà thường thường nóng nhất là buổi 4-5 giờ chiều. Do đó vì cái đất chúng ta mà nó quay có 24 tiếng là nó có 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm, thành nhiệt độ vừa nóng là chúng ta bị mát liền. Còn trên sao Kim nó quay một ngày có nó tới 8 tháng, bằng 8 tháng địa cầu. Do một ngày quá dài có 8 tháng, cho nên nhiệt độ ban ngày của sao Kim là 400 độ C. 400 độ C bao nhiêu độ F quý vị? 600-700 độ F đó. Mà bây giờ 350 độ F viết cái gì được chưa quý vị? Ở đây là nóng nhất đó, là có những năm 120 độ, Arizona lên 120. Nó nóng 1-2 ngày thôi chứ nó lên 140 chúng ta chết đâu quý vị? Chết rồi. Đó, nóng ban ngày là 400 độ C, và ban đêm nó là trừ 400 độ C âm. Tại vì 8 tháng ban đêm nó lạnh trừ 400 độ C, tức là nó lạnh bằng 400 lần ở Alaska. Vậy trong kinh Phật nói ai sống ở đây? Địa ngục 8 tháng đó loài chúng sanh ban ngày, loài nào mình đọc ở sống ban ngày thì 8 tháng nó là ở trong địa ngục, quả ngục. Rồi 8 tháng nó ở trong địa ngục coi như là hàng băng, thì cái loài chúng sanh đó rất là đau khổ quý vị, và nó không thể chết được vì nó là quá sanh. Cho nó mà như thân tứ đại chúng ta là chết thì chết liền, nhưng mà cái loài đó nó không có sanh tứ đại, thành ra nó có sự đau khổ mà chết không được. Giống như quý vị nằm chiêm bao, khi quý vị thấy bị rượt, quý vị thấy bị ma rượt quý vị, quý vị thấy quý vị té, quý vị thấy quý vị đủ thứ mà quý vị chết được không quý vị? Vì sống trong là quá sanh, sống bằng cái thế giới, bằng cảnh giới của tâm thức. Trong địa ngục khi quý vị ngủ nào ban đêm quý vị thấy nightmare, quý vị khi nào mà ai đánh quý vị tỉnh dậy thôi, chứ ngoài ra quý vị không thế nào mà quý vị thoát được cái cơn đó, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, chúng sanh mà ở kim tinh này họ có 8 tháng sống trong quả ngục và 8 tháng sống trong hàng băng, là cái loài đó. Như vậy loài nào sống ở đó? 8 tháng là Atula sống, và 8 tháng và các loài lông dương sống. Lông dương là loài rồng, và Atula là loài nào quý vị? Là cái loài nổi sân mà có thần thông, có phước báo như trời mà lại không có bằng trời. Thì những người nào mà nổi sân nhiều chừng nào thì sẽ về ở cái thế giới này, vì họ tuổi thọ cao hơn chúng ta. Vì như vậy một ngày của họ bằng 8 tháng của chúng ta, thì chúng ta lấy một năm họ bao nhiêu? Họ lớn dài hơn chúng ta nhiều lắm, phải không quý vị? cái loài đó sống thọ, Atula họ thọ hơn chúng ta, nhưng mà thọ để chi quý vị? Để mà khổ. Thọ để mà khổ. Các nhà khoa học nhận định rằng vài trăm triệu năm ở quá khứ, sao Kim có khí hậu giống địa cầu, nhưng vì một lý do gì đó làm cho nhiệt độ sao Kim tăng lên như địa cầu chúng ta. Hiện nay chúng ta đang bị hiện tượng nhà kính. Quả địa cầu chúng ta, quý vị thấy rằng càng ngày ở những cái xứ lạnh, quý vị thấy nó đảo lộn hết trời à. Quý vị thấy có những vùng ngày xưa nó nóng thì bây giờ nó lạnh, mà có những vùng ngày xưa tuyết tùm lum như là ở Boston, như là ở New York, ở New Jersey, bây giờ tuyết không có nhiều nữa, phải không quý vị? À đó. Và nếu loài người không nhận thức được tình trạng nhiệt độ mỗi năm mỗi ấm dần, và địa cầu chúng ta sẽ trở thành như sao Kim. Tôi nói cho quý vị nghe, ở địa cầu chúng ta các cái phi thuyền nó chụp được những cái tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực mỗi ngày một tan, và nếu mà nhiệt địa cầu chúng ta mà tăng lên 10 độ nữa thì toàn bộ tất cả năm châu ở trên địa cầu này đều nằm dưới đáy biển là 7 mét. Sở dĩ chúng ta còn nổi được tại vì cái số băng này nó là những núi băng ở Alaska, những núi băng ở Nam Cực. Nhưng mà những núi băng này khi mà nó tan ra thì chúng ta bị cái quả gì Đức Phật nó kêu là thủy tai. Để kỹ nè. Thành ra từ lâu, nhưng mà nó tiến triển rất là chậm. 100 năm nó tăng lên chừng 3 độ, 10 cái như là 200 năm 6 độ, mà 1000 năm nó lên 30 độ là quý vị thấy nó đảo lộn hết trời rồi. Arizona và cái sa mạc California này cách đây mấy triệu năm về trước đây là đáy biển đó quý vị, mà trở thành bây giờ là chỗ nóng nhất. Arizona và cái Indio này chỉ cần một năm mà nó mưa như Seattle thì ở đây những cái vùng mà hồ nó trở thành đây là hồ hết và biển hết quý vị, vì nó thiếu mưa. Quý vị hiểu thầy nói không? Arizona một năm mưa bao nhiêu lần quý vị? Hiếm lắm. Ở đây mưa cũng rất hiếm đó. Đi ngược dòng lịch sử, vào thập niên 1990, các phi hành gia thám hiểm sao Kim đã bay đến sao Kim, và các máy thăm dò cho biết hàng triệu năm trước đây sao Kim có những đại dương và rừng cây xanh như địa cầu, và nhiệt độ vào lúc đó không quá nóng như bây giờ, vì lúc đó nó quay cũng là một ngày một đêm, cũng 24 giờ như chúng ta. Nhưng mà vì sau này nó đụng chạm với một cái anh đá trời đánh vào, và nó làm cho cái vòng quay bị chậm lại. Bây giờ tại địa cầu chúng ta, tôi đố quý vị, mặt trăng này từ đâu mà có? Ai biết mặt trăng này từ đâu mà có? Khi mà phi hành gia Armstrong của Hoa Kỳ lên mặt trăng vào năm 1969, mấy ông mới đặt một tấm kiếm để mà đặt trên mặt trăng. Mà quý vị nhớ một vật gì được đặt trên mặt trăng 100 năm sau nó cũng không một gì, nó không có gì quý vị, không có oxygen để nó bị oxit quá. Do đó những cái miếng kiếm này khi nó đi về thì các phi hành gia mới dùng một cái tia laser để bắn lên, để đo, để chính xác coi mặt trăng mỗi ngày nó có đi lệch khỏi địa cầu bao nhiêu. Thì sau khi đo theo dõi qua 20 năm thì mỗi một năm mặt trăng đi ra xa khỏi địa cầu là 3.5 cm. Quý vị thấy một năm 3 cm đồng nghĩa với gì? Nhưng mà một triệu năm nó đi xa ra bao nhiêu quý vị? Nhiều lắm. Theo cái tuổi thọ của cái solar system là hệ mặt trời này, các nhà khoa học gia cho rằng còn 5 tỷ nữa là tất cả cái thế giới của ta tiêu hết. Chúng ta đã đi được halfway rồi đó. Nhưng mà 5 tỷ năm so với tuổi mạng con người 100 nổi, chúng ta còn trở lại đây nhiều lần lắm. Tụi con là có thể là không trở lại, nhưng thầy Thông Lai có thể là ở hết cái trái này hư, trái này hư, trái này hư, trái này hư, trái này hư. Thầy Thông Lai vẫn còn ở đây. Như vậy, để biết mặt trăng từ đâu đến, và các nhà khoa học gia NASA Hoa Kỳ xác nhận rằng mỗi một năm mặt trăng đã di chuyển ra xa khỏi trái đất là 3.5 cm. Thì như vậy, nếu mà chúng ta đi ngược lại, thì đi ngược vòng quá khứ, thì mỗi 100 năm mặt trăng, mỗi một năm mặt trăng đều đi gần chúng ta 3 cm, và đi ngược lại 4 tỷ năm về trước, tức là mặt trăng ngày xưa xa kia mặt đất, có phải không? Đi ra thì càng xa, mà đi ngược lại chiều thời gian thì cho thấy là 100 năm, cứ mỗi một năm chúng ta mặt trăng đi gần dần. Nếu mà chúng ta đi ngược lại thì cho vậy mặt trăng ngày xưa là một hành tinh, một hành tinh lang thang từ một cái mảnh vụn của một vì sao nào đó, và nó vượt qua được anh Neptune là cái anh tử dương tinh, nó vượt qua được anh Uranus là anh kim dương tinh, nó vượt qua anh thổ tinh, nó vượt qua anh mộc tinh là Jupiter, nó vượt qua anh sao Hỏa, và nó đến đây, nó đụng vào trái đất một cái rầm, hút vào trái đất Vì lý do đó mà trong ruột trái đất mới có là lửa. Hay không? Lửa từ đâu mà ra? Tại sao mặt trăng là không có lửa mà lửa từ đâu mà ra? Tại sao trong ruột địa cầu chúng ta là núi lửa phun lên? Mà các nhà khoa học cho rằng trong ruột trái đất chúng ta nóng lên tới mấy ngàn độ F, có phải vậy? Chỗ nào mỏng do địa cầu nó phun lên? Vì nó là một cái lò phản ứng nguyên tử. Khi một hành tinh mà nó nặng như vậy, nó nặng hàng trăm triệu tấn, nó đụng vào cái này, khi mà hai chiếc xe hơi đang chạy mà đụng nhau, nó có tạo ra sức nóng không quý vị? Nhưng mà hai chiếc xe nó nhỏ, trong khi nó hàng tỷ tỷ tấn nó đụng nhau, nó tạo ra một sức nổ khổng lồ bằng một tỷ trái bom thả tại Hiroshima, và nó tạo lên một năng lượng, lúc đó nó làm cho địa cầu cháy hết rồi. Và lúc đó các loài dinosaur bị biến dạng ở ngoài địa cầu, quý vị hiểu thì nói không? Và khi nó nóng như vậy rồi thì tất cả những cái vỏ này nó xáo trộn lên một thời gian, và nó nóng như vậy thì nó giải tỏa những cái chất khí còn nằm ở trong đất. Và mặt trăng này vô tình nó là một hành tinh ở một xứ lạnh ở ngoài này, nó đi vô, nó mang đầy nước vô đây, nó đụng vô trái đất một cái, mà nó lại không có không khí, nó không có sức hút, cho nó đụng vô một cái, một anh nhỏ mà đụng với anh nhà giàu thì anh nhà giàu thu hết tất cả nước của nó, và vô tình mặt trăng bị lấy hết nước, và cái anh địa cầu này thu hết nước. Và mưa liên tiếp trong 7 ngày 7 đêm mà Đức Phật nói là ngài thành lập ở trong vũ trụ quan, ngài thành lập ở địa cầu này là cõi Nam Thiên Phù Đề. Phật nói là từ một cái hành tinh xa xôi, một cái vật gì đó từ cõi trời Quan Âm Thiên. Mà Quan Âm Thiên mình dịch ra mình tưởng là quan là ánh sáng, âm là âm thanh, tức là một cái hành tinh nó di chuyển từ ở cõi trời, tức là ở chỗ mà vũ trụ xa xôi, nó bay thẳng qua, nó vượt qua hàng rào Neptune là Tử Dương Tinh, nó vượt qua sức hút của thằng Diêm Dương Tinh là Uranus, nó vượt qua sức hút của thằng Saturn, nó vượt qua sức hút của Jupiter là thằng Mộc Tinh, nó vượt qua thằng Mars, và nó đến địa cầu, nó bắn trúng địa cầu dưới cái tốc độ là 60 cây số một second. Viên đạn đi bao nhiêu giây, và viên đạn đi chỉ có mấy chục, như viên đạn đi 1-2 cây số một second thôi quý vị, mà nó đi với tốc độ là 60-70 ngàn cây số một giây. Do đó nó va chạm vào đây, nó tạo lên một sức nổ khổng lồ, tạo lên một cái lò phản ứng nguyên tử. Do đó toàn bộ cái khối đá địa cầu bị nóng chảy, và tất cả nó tạo lên, khi mà nó quay nó nóng chảy như vậy thì nó tạo ra nhiệt lượng. Quý vị nhớ khi mà lò phản ứng điện nguyên tử nó nổ lên, nó nóng thì nó tạo ra điện lượng và cái từ trường, và nó hút hết tất cả và đụng tất cả những khối băng khổng lồ. Vì trái đất này là một khối băng khổng lồ, mặt trăng là khối băng, nó hút hết tất cả chất nước, và 7 ngày nó mưa liên tiếp và nó làm nguội mặt trời theo cái thuyết của nhà Phật, nguội trái đất. Và chỗ nào cao thì thành núi, chỗ nào sâu thì thành biển. Mà khi mà bắt đầu một hành tinh mà khô khan, bắt đầu có nước thì có gì quý vị? Có sự sống. Hay không quý vị? Loài nào sống ở đây đầu tiên? Phật nói là cái loài nhỏ lắm, nhỏ bằng một sát na, tức là loài vi trùng. Có thể các khoa học gia nói đầu tiên là những con vi khuẩn không? Thì Phật nói loài người chúng ta là từ ở trên địa cầu này có thai xanh, nõn xanh, quả xanh và thấp xanh. Thì cái loài thấp xanh là loài gì? Bây giờ chúng ta đi về Yellowstone. Yellowstone là quý vị là đào đã từng đi nghe, đi ngang qua để mà coi những cái suối nước nóng phun lên có không? Thì những đó là những môi trường sống cách đây 5 tỷ năm về trước vẫn còn. Tại sao? Khi mà trái đất nó đang nóng, rồi một cái hành tinh chứa đầy băng đá như mặt trăng va vào nó và tạo lên một cái tiếng nổ khổng lồ bằng hàng triệu trái bom tử, và nó tạo ra một cái năng lượng, nó hút hết trên nước, và nước nó làm nguội, nguội xuống rồi thì đại dương trở nên ấm áp. Đại dương ấm áp thì nó có những loài kêu là thấp xanh từ dưới nhiệt độ lòng biển, và nó có những con vi sinh vật. Mà đầu tiên cái địa cầu này nó không có không khí, cái chất khí đầu tiên qua địa cầu không có oxy mà nó chỉ còn nitro và hydro. Như vậy không khí oxy thì đâu đó? Phật nói từ không trở nên có. Không tức là sắc, sắc tức là không. Những con vi sinh vật được phát triển, và quý vị biết, ở những nơi lạnh nhất dưới đáy biển và sâu nhất dưới đáy biển, như là ở hố Mindanao sâu 10.000 mét, cái vỏ của tàu ngầm mà xuống đó lạng quạng bị sức ép là bể nát, vậy mà xuống dưới có những con cá vẫn sống được ở dưới đồ sâu, có quý vị. Ở ngay ở trên Bắc Cực lạnh dễ sợ, -70 độ, mà các nhà khoa học gia xuống ở dưới Bắc Cực vẫn có những loài nó sống ở nhiệt độ đó. Và tôi nói rõ cho quý vị, ngay núi lửa ở bên Hawaii, người ta thấy có những con vi khuẩn chịu được độ nóng tới 1000 độ độ ấy, có quý vị vẫn có. Thành ra có những cái nghiệp chúng sanh. Và đầu tiên quả địa cầu chúng ta rất là nóng, ấm lắm, và có những con vi sinh vật. Mà vi sinh vật là cái con tạo ra oxy cho quả địa cầu. Vi sinh vật, các nhà khoa học gia nhờ có vi sinh vật, nhờ có biển mà chúng ta có oxygen đó quý vị. Những con vi sinh vật đó nó tạo ra oxy. Mà các nhà khoa học gia, nếu mà chúng ta diệt hết những con vi khuẩn, những con vi khuẩn nó cũng làm phiền chúng ta lắm, nhưng mà nó là cái mà tạo ra sự sống ở địa cầu này quý vị. Sắc tức thì không, cũng nó mà nó tạo ra vi trùng để giết chúng ta, mà cũng nhờ nó mà chúng ta mà có oxygen để thở. Tức là cái lý Phật nói hồi xưa mấy ông Ấn Độ, Phật đâu nói được. Phật nói có một loài thấp sanh, cái loài đó sẽ tàn phá loài người, nhưng mà cái loài đó cũng làm cho loài người sống. Mà hồi đó mấy ông Ấn Độ còn ăn lông ở lỗ. Bây giờ quý vị đã qua Ấn Độ rồi mà trình độ Ấn Độ ở thế kỷ này nó còn không hiểu, làm sao mà Phật nói cho nó hiểu được quý vị. Cái này là tôi nói do cái sự nghiên cứu 10 năm của tôi về tài liệu của NASA và tài liệu của trong mật tông của Đức Phật. Thành ra tôi nói thôi, quý vị dùng trí huệ để coi tôi nói đúng nói sai. Có phải là đại dương là rất nhiều loại vi sinh vật đang sống, và những con vi sinh vật đó nó lại tạo ra oxy, và khi có oxy rồi bắt đầu nó tạo ra những con vật. Đầu tiên là những con vật đơn bào, tức là những con vi khuẩn đơn dạng, rồi nó tạo ra những con vi khuẩn đa bào, rồi nó tạo riết từ từ nó tạo ra những con sứa, từ những con sứa đó nó tạo ra những con cá. Quý vị có thấy rằng cái hình ảnh của một con cá nó có giống như cái đầu của con chim không quý vị? Giọng lắm, phải không quý vị? Thấy chưa? Và nó sống riết, và cái môi trường từ từ nó biến dạng hàng triệu năm, và nó biến dạng lên. Và sau đó trái đất đã bị một cái đại họa, là sau khi những mảnh nó đắm dồn. Nhưng mà hàng ngày, mỗi một ngày mặt trăng nó đi xa địa cầu, mỗi một năm xa địa cầu là 3.5 cm. Nhưng mà mặt trăng nó giúp cho địa cầu liên ấp, nhờ có một sức hút mặt trăng. Mặt trăng thì nó muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của trái đất, mà trái đất thì nó muốn giữ lại. Do đó có cái sức hút. Tôi nói ví dụ như vậy quý vị, để hai cục 500, một cục thì hút, mà cục đầu bự thì nó hút cục kia. Do đó anh này muốn thoát đi, và nó hút chất đặc không được mà hút chất lỏng. Do đó khi mà trái đất, mặt trăng quay tới đâu thì nó hút nước biển theo tới đó, và nó tạo ra hiện tượng là thủy triều. Do đó ai ở Sài Gòn ban ngày từ nước rồng thì tất cả những chất dơ nó được sức hút mặt trăng nó kéo ra biển, và tới nước lớn thì nó đẩy nước sạch từ vô. Nhờ vậy mà trái đất vẫn còn sống tới ngày hôm nay quý vị. Và nó di chuyển, nó làm cho cái loài vi khuẩn đó được clean up. Nếu không có mặt trăng thì loài vi khuẩn không thể nào sống tồn tại tới ngày hôm nay. Mà không có vi khuẩn là không có oxy, mà không có oxy thì không có thầy Thông Lai và các đệ tử thầy Thông Lai ngồi đây. Sắc tức là không. Thì như vậy, khi đó tôi mới đặt câu hỏi. Thì khi đó tôi mới đặt câu hỏi tại sao mà nó vẫn duy trì được sức hút. Thì ra mỗi một lần mà phi hành gia mà họ đi ra ngoài không gian mà re-entry là trở lại địa cầu, họ sẽ chạm vào bầu khí quyển với tốc độ 17.000 cây số một giờ, và cái vỏ địa cầu ma sát bằng một cái bầu khí quyển. Và giống như là quý vị thấy, chúng ta sống trong bầu không khí giống như những con cá mà sống dưới đáy biển. Quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị lao từ trên không xuống đập xuống mặt biển với tốc độ 17.000 cây số xuống mặt biển, chúng ta chết liền. Mặt nước lúc đó trở thành là đá. Thì không khí cũng vậy, khi phi thuyền trở về nó nấu rực lên, nó đỏ lửa nha quý vị. Và nó chỉ cần 5 second đó thôi, nó đi vào trong cái sức hút của trái đất. Nó va chạm rất là mạnh. Mà nếu cái vỏ địa cầu mà không có cái bầu không khí, và cái vỏ phi thuyền không chế bằng những cái vật liệu mà chịu được độ nóng tới 3.000 độ F, thì tất cả bên trong nổ cháy hết. Có một lần một phi thuyền bị rơi một miếng và nó trở về nó nổ, vì nhớ không? Thì như vậy, cái đó là cái nghiệp của chúng ta còn ngày nay. Như vậy mỗi một ngày những cái tảng đá này nó bay lang thang trong đây để nó chờ cái sức hút, thì nó đi gần tới đất nó vô. Mỗi một ngày quả địa cầu chúng ta nhận lớn nhỏ từ 5.000 tới 10.000 cái vật bằng trái banh đánh vào vỏ địa cầu, làm cho trái địa quả địa cầu mỗi ngày một lớn lên. Mà mỗi một ngày một lớn lên thì sức hút của mặt trời, rồi xin lỗi, địa cầu càng tăng lên. Thành ra mặt trăng mỗi năm nó cũng nhận được rất nhiều. Mặt trăng thì nó không có sức hút, thành nó chổi anh nào vô đó là nó tạo thành cái lỗ liền. Tại vì nó không có được bảo vệ bởi bầu khí quyển, Thành ra mặt của chị Hằng lỗn trộn, còn địa cầu của chúng ta là 3/4 là biển. Do đó đa số đều ném vào trong lòng biển. Và nếu mà nó ném vào ban đêm, chúng ta ngồi nhìn ở bên đó, chúng ta thấy sao xẹt. Thật ra đó là những mảnh đá trời đang ném vào bầu khí quyển và bị cháy ở trên bầu khí quyển, và nó trở thành bụi. Bây giờ quý vị không tin, quý vị đặt một cái bàn ở sau cái hè quý vị, trong 5 năm quý vị đừng đụng tới, thì cái bàn nó phủ bởi một lớp bụi dày là tột gang tay. Do đó các thành phố cách đây 5.000 năm, 10.000 năm mà các nhà khảo cổ đều đào dưới đất, phải không quý vị? Vì nó được chôn lấp bởi bụi của dẫn thạch. Cái đó chúng ta mỗi ngày mỗi lúc nghiên cứu lại trong kinh Di Lặc Hà Sanh. Chúng ta 100 năm giảm 1 tuổi từ khi Phật Thích Ca sanh ra đời. Lúc đó loài người, Ngài A Nan sống 120 tuổi, Ngài Đại Ca Diếp sống 150 tuổi, Đức Phật Thị Hiện chết năm 80 tuổi, bằng cái loài người chúng ta bây giờ. Thì bây giờ loài người trung bình loài đó, người sống 80 tuổi là Đức Phật, người sống thọ là 120, lấy tuổi thọ Ngài A Nan là 120, cộng với tuổi thọ của Đức Phật là 80, chia 2 là 100 năm. Mà Đức Phật nhập viện bây giờ 25 thế kỷ, tuổi thọ chúng ta còn có 76 tuổi, 75 tuổi. Thì 100 năm giảm đi 1 tuổi, 100 năm giảm 10 tuổi. Đức Phật nhập viện 2600 năm, chúng ta đã giảm đi 26 tuổi. Giảm riết tới khi mà con gái 10 tuổi có vợ có chồng, thì đó là đi vào chu kỳ cuối cùng có giảm. Hồi tôi không tin, cách đây 20 năm về trước tôi học ở Phật Học Viện chủ tình. Nhưng mà bây giờ có những cô bé ở người Mỹ 11, 12 tuổi có bầu, quý vị tin chưa? Tin chưa? Và bây giờ chương trình dạy về sex, về tình dục, về kế hoạch hóa gia đình ở Hoa Kỳ đã được dạy cho những cô bé 13 tuổi, có không quý vị? Còn tôi hỏi cỡ những bà già, bà 10 đâu mất rồi? Bà 10 đâu, đưa tay coi, đưa tay lên. Bà 10, đưa tay cao lên cho thấy. Nay bao nhiêu tuổi rồi? 73 mà còn organic không? Đứng lên chạy, nghe nói cô đòi đi tu luôn phải không? Đứng lên tôi không dám chút rồi. Người đời đó thì nói còn original, nhưng mà tôi nói là organic. Bà 10 đó là thuộc loại là ế chồng phải không? Có thiệt đấy, hồi giờ có chồng không? Lý do sao ế chồng vậy? Hả? Sao ai ra cũng có người cưới mà cô người ta không cưới? Hả? Sao muốn? Tôi hỏi cô nè, bây giờ nếu mà cô là cái chùm khế ngọt, cô ở ngoài đầu đường, ông đi qua bà đi lại, cái chùm khế ngọt nó đâu có bị ta hái không? Hái. Cô tức là chùm mắt mèo hoặc là chùm khế độc gì đó. Thành ra ông đi qua bà đi lại, nó ông đồn đó, nó còn tới giờ này. Phải không? Phải không? Tôi nghĩ nó có lý do gì chứ. Hồi đó có đẹp không? Hồi đó đẹp không? Bây giờ tôi biết ẻo ẻo gì nữa trời. Bảy mươi mấy tuổi mà hỏi cô đẹp không? Nhưng mà hỏi thiệt, hồi đó có đám nào đi hỏi không? Má con không cho tới vì sợ bắn vốn. Cái thời bà bảy mấy tuổi đó mà con gái mà ở nhà đó như cái bơm đổ chậm, mà có người đi cưới mà má con không gả, tức là bà sợ bị gì? Bị bắn vốn. Thành ra bây giờ cô là bảy mấy tuổi, tức là cô đi tu thì vẫn còn là organic phải không? Giống như cô Hồng Đức phải không? Phải không? Thôi bây giờ tôi ưu tiên, tôi cho cô tu được không? Nghe nói cô xin xuất gia mà khỏi qua cái trường là đào tạo, khỏi qua cái chất của cô Hồng Đức. Cô Hồng Đức đâu mất rồi? Hồng Đức á, lâu nay đứng lên. Khi nào mà có một người xin xuất gia đó là sư phụ nói, chẳng hạn như là con Diệu Lý nó xin xuất gia thì thầy nói phải có hai cái chọn. Lại đây. Thầy mời sư cô Quyền Dung lên luôn. Thầy mời sư cô Quyền Dung lên, không mời lên. Tại sao ngồi đó? Lại đây. Thầy cho cô ba cái chọn lựa rất là dễ. Cô Hồng Long nữa. Hồng Long đâu rồi? Hồng Long trốn đâu vậy? Ủa sao không thấy đây vậy? Tham tham có cô trẻ xuất gia vô đây. Bây giờ tôi nói rất dễ, cái quy luật của tôi đó là những cô ni mà muốn xuất gia phải qua cái sự làm thị giả của cô Hồng Đức. Rồi cô Hồng Đức trong 6 tháng mà để là giống như là ký mà bảo trợ cô sai về cái uy tín Redix, cái cổ phiếu cô sai. Tại mấy bà này chưa có Redix mà cô Hồng Đức thì có gì chưa? Có Redix cổ phiếu cô sai. Thì cổ có gì mà mấy cái người này đó mà họ tu nửa đường rồi họ đi bỏ ra là cô này chịu trách nhiệm. Còn nếu mà nói cô này chê này thì tôi cho là thị giả của sư Thái Quyền Dung, hiểu không? 6 tháng, được không? Mà nếu mà thị giả của cô Quyền Dung không chịu thì tôi cho thị giả của cô Huệ Nhẫn ở bên làng Di Đà, hiểu không? Mà còn không ấy nữa được, cho thị giả của cô Hồng Long. Chọn không nào? Chọn cô Hồng Long. Đừng có tưởng dễ, Hồng Long dễ mà không dễ đâu. Quý vị thấy không? Đừng chơi nhàn lé, đừng ghé nhàn lùng. Mà cô Hồng Long cổ lùng mà tại sao cô nhận cổ? Cô đố quý vị tại sao cô Hồng Long cổ lùng mà cổ dễ thương? Tại vì cổ không có ùn tắc. Mà không có ùn tắc tức là cái gì vô là cổ địch ra hết à. Thành ra cổ địch được 108 cái trong một thời đại sám hối, thì cô muốn nhận được cô phải địch 109 cái. Hiểu chưa? Tôi nói đừng chơi nhàn lé, đừng dễ nhàn lùng mà tại sao cô Hồng Long cô dễ thương? Nhờ cổ không có ùn tắc những cái gì mà khí độc trong người, cái gì vô cổ đều biến thành là hả? Thành ra nó như vậy đó. Thành ra bây giờ cô nói có một cô nào muốn xuất gia nữa đâu, trẻ rồi chị ơi. Cô nào? Đâu rồi? Cô Tâm Nguyên hôm trước có đất trong làng Di Đà bên kia mà tao mất rồi. Đứng lên coi. Đâu rồi con gái cô đâu? Nhưng mà tại sao mà tôi đặt cách tại vô đây? Vô đây con, lấy đời mấy cô trẻ này được lắm, lên đây, lên đây. Muốn tu luôn hả? Rồi lên đây, cha của bộ tướng được rồi, giống Hồng Đức rồi. Đứng lại Hồng Đức, đứng lại Hồng Đức, đứng lại, đứng lại. Đứng lại đi. Được không quý vị? Đó. Kỳ này tôi thấy con gái của bộ còn thắng thế quá nha. Thấy không? Hồi sáng là tôi thấy là đánh Hồng Đức đánh mỏ cũng hay. Rồi người nhẹ nhàng dịu dàng. Quý vị, những người mà được Hồng Đức đón thấy dễ thương không quý vị? Rất là dễ thương. Rồi bây giờ cô Tâm Vinh là con tên gì? Tâm Vinh Hạnh. Rồi như vậy con trước xuất gia luôn, hỏi con là organic hay là cái gì? 38, 70 mấy tuổi còn organic mà sao con không organic? Sao chọc cho vui. 30 đặc cách. Tại vì bà đó hồi trẻ bà đẹp cỡ đó mà không có ma nào đẹp cỡ này, tôi chả sợ cái con cọp nào tha cô, rồi cho bà về tu đi, không có cần giữ bà nữa. Thấy không? Bà Mười này bảo đảm chả có ma nào rượu bà ra đời nữa đâu. Dụ mất công mua cái hồn để làm gì. Rồi đặt bạc đặt miễn cho bà, không cần qua cái sự thanh lọc của con. Còn riêng con đi tu á, là đầu tiên á con phải vô đây ở với Hồng Đức ở trong nhà đi. Rồi tổ của Quyền Dung vỗ tay, vỗ tay. Welcome, 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 welcome. Vậy là chọn mặt dễ dàng rồi đó Quyền Dung. Rồi thôi rồi, từ nay cô có một thị giả, quanh ra đánh lễ liền, đánh lễ, đánh lễ, đánh lễ liền, lại xuống đi để bà đổi ý, đại lý. Rồi rồi đó, sư Thái nhận rồi đó. Tiền cho là tiền kêu. Tại vì cổ, xin lỗi, cổ đã có đất ở bên làng Di Đà rồi. Dường Dung ơi, cô này có đất ở bên làng rồi. Thành ra từ nay đó cổ xuất gia là Quyền Dung hãy chỉ hết tất cả tiền kêu, nghề nghiệp, chuông mỏ, nghi thức, tất cả mọi thứ hết. Rồi đó, trong năm tới về đây là tôi đem cổ đại biểu diễn. Cổ phải bằng với hơn Hồng Đức rồi nha. Rồi đó, tôi đã hứa rồi đó. Bên Nam có người nào không? Tôi đang tìm các vị tái sanh mà sao bên Nam yếu quá vậy? Hả? Bên Nam không anh nào muốn đi tu nữa hả? Con tu rồi. À, mời ra đây, mời ra đây, quên nữa. Quên nữa, chưa đặt pháp danh cho con. giờ ra đây tu luôn phải không? Giờ ra đây đi trình diện. Bữa nay ông này là một cái đặc coi như tái sanh từ trong pháp tu Arizona. Không, bây giờ tôi hỏi lại lần cuối cùng, những người nào mà đã giao tiếp với Thiện Huệ trong thời gian mấy tháng qua, ông này có đủ khả năng để trở thành một tu sĩ sa di vĩnh viễn hay không? Dư xác rồi.
Minh Quang nữa thầy.
Hả? Kêu Minh Quang vào.
Dạ Minh Quang
kìa. Rồi Minh Quang lên đây. Bây giờ tôi mời mấy ông này lên. Đi đi cà nhắc lên con nha. Phan Phan đứng đây, đứng đây để cho nói chuyện một chút. Không sao, không có nhường qua đây. Ở đây không có không có ùn tắc gì hết. Vô đây, qua đây. Không sao. Chú Minh Quang này á, đừng có khi người lớn tuổi. Tướng ông là tướng hòa thượng đó quý vị. Lên đây để tôi nói, ông này cái nghiệp nặng lắm. Đời trước chứ ông cũng quậy cỡ tôi lên đây. Đáng lẽ ông xuất gia từ khi cái ngày lễ khánh thành của làng A Di Đà này. Chú theo thầy bắt điện, theo thầy làm lâm binh, làm đủ thứ, và ổng nổi tâm sự con muốn xuất gia mà không biết bảy mấy tuổi rồi thầy có cho không. Tôi mới hỏi Bách Rao hồi đó làm gì, ông nói hồi đó làm hiệu trưởng mà cũng làm sĩ quan biệt phái quân lực cho Cộng Hòa. Rồi qua đây, mà sau cùng tôi điều tra mới biết ổng là theo cố hòa thượng Quyền Di từ năm 1983 về học kinh điển, về học nghi lễ. Thành ông này là loại là rất là giỏi, không có dở. Cho ổng trồng phá tay trước. Rồi sau đó bà xã, bà bạn đời ổng cũng đã có đất trong làng, và ổng đòi xuất gia thì mấy đứa con mới nói là tại sao mẹ con cực khổ vì ba, bây giờ tới tuổi già rồi ba lại bỏ mẹ đi tu. Mà thật ra mẹ cũng ở trong làng, ba ở trong làng, bây giờ đi tu cho rồi, phải không quý vị? Mà như vậy cái nghiệp tôi nói, con ông nó cản ông là nó sẽ đọa địa ngục. Nếu ông không đi tu, những đứa nó sẽ đọa. Vì cản ra một cái người mà có chủng tử Phật Pháp mà không cho họ tu. Ông này có giỏi cách mấy nhưng mà ông mang hình tướng cư sĩ, ông không thể hoằng pháp được. Và do đó tôi biết ông này đã có theo Hòa Thượng Quyền Di từ năm 1983, tính nay là mấy chục năm rồi quý vị, ông giỏi vậy. 30 năm. Giáo lý không thua các vị mà ở trong làng này cỡ như Tệ Hỷ, Tệ Quang. Nghi thức không thua, mà về cái bằng cấp ở ngoài trước 75 cũng là không thua luôn. Hiệu trưởng, cụ hiệu trưởng, cụ sĩ quan như lực cho Nông Hòa cũng là cấp bậc đại quý không có nhỏ nữa. Rồi như vậy ông đầy đủ hết về cái background là không phải cộng sản. Rồi tôi bữa kia ta qua tôi sửa máy, tôi hỏi ông vậy tại sao ông đi tu mà vợ ông trong này ông ở đây. Bây giờ để cái phòng đó cho vợ ông ở đi, đúng không? Con vô thành tăng thì con ở nhà tăng được, phải không vậy? Hằng ngày có nhớ nhau thì lên anh đánh mỏ em đánh chuông. Chỉ có một cái tôi hỏi ông còn cái việc đó không? Thôi thì đi đi, vậy thôi. Bây giờ ông nói là không còn việc đó, vỗ tay đi. Tôi chỉ muốn hỏi còn cái đó không, ông nói hết rồi. Hết lâu rồi, hết lâu vậy là được rồi. Phải không? Rất là dễ, thầy không lai phải là còn cái đó thì đừng tu mà hết rồi thì tu. Thì bây giờ đó, để tôi lấy cái tên của ông trước, tại vì ông đáng lẽ bây giờ tôi đặt cách cho ông luôn. Ông xuất gia từ bữa nay. Mà khi mà ông vừa nhận xuất gia xong thì ông leo lên cái trần nhà nó thấp hơn mình có bạn có 8 feet nè. Ông leo lên mấy trăm lần vậy, ông tính leo lên sửa cái ống nước trên đó vậy mà. Ông bị té, ông gãi cách đây một tuần hai tuần, đi mai hết 18 mũi đúng không quý vị? Cái nghiệp đó. Nếu mà tại tôi nói tôi đặt cách cho ông thọ tỳ kheo đợt này, nếu mà ông lại được ngàn lại thì cái niệm rành rồi, nhưng mà ma dương nó xô cho ông què làm sao lại ngàn lại, hay 5,000 lại, 1,000 lại một ngày, nó xô cho ông què đó quý vị. Quý vị thấy cái nghiệp nặng không? Tôi nói từ nay những ông chuẩn bị đi thọ tỳ kheo, làm ơn mỗi ngày lên sám hối, xin quan gia trái chủ, xin cho con được khất nợ để con tu, con hồi hướng cho quý vị. Nếu không đó quý vị có bị những cái tai nạn kinh khủng lắm. Ông này thấy rõ như ban ngày luôn, cái thang hàng ngày ông leo lên, mà ông leo mất hai đất ông té xuống mà đi mai 18 mũi đi cà nhắc đó quý vị. Nếu mà ông quèn cái là ông hết sức già luôn đó, cho thấy cái nghiệp mà quan gia nói chủ nó giỏi. Vì ông này mà trở vào đây, ông sẽ trở thành là một người long tượng mà giúp cho thầy, phải không? Và hơn nữa là ở đây ông đã có bà vợ, ông không còn cái đó, nhưng mà vợ ông là canh kỹ lắm, canh kỹ không? Có nhiều khi ông không còn cái đó với bà này nhưng mà còn cái đó với bà khác. Sư phụ là thoải mái lắm, cái gì mọt tẹt nó ra đi, phải không? Rồi bây giờ tôi đặt tên cho ông nha. Ông tuổi gì? Con tuổi dần là cọp. Cọp này thì không sợ cọp kia, nhưng mà sợ cọp cái. từ đây là thức tuệ đỉnh. Đừng lễ. Sư chú thích tuệ đỉnh có đầy đủ bách rau đặt cách mặt trận, nên từ đây nếu mà sư chú ráng luyện sao mà lại được 5.000 lại trong 5 ngày giống như các đệ tử kia, tôi sẽ cho sư chú đặt cách thọ tỳ kheo để trở thành đại đức, vì tuổi thọ không còn nữa. Thọ làm đại đức xong thì ông sẽ đi làm việc trong hệ thống thầy, và ông cũng sẽ được lên pháp tòa thuyết pháp. Ông ráng chuẩn bị bài vở đi, khi mà đưa đón ngày mai tôi cũng đưa ông lên thuyết pháp luôn. Thích chạy đến sẽ là tòa thuyết pháp. Ngon chưa? Còn con tuổi gì? Hồi đó giờ có yêu chưa? Nói thật với thầy đừng có nhớ. Chưa biết yêu.
Chúc chúc.
Biết hôn không?
Dạ.
Biết hôn không?
Chưa.
Chưa biết hôn về gặp Đàm Vĩnh Biệt. Ê, Đàm Vĩnh Hưng để nó dạy cho ông. Bây giờ con tuổi gì nãy con nói gì? Lấy dùng thầy cuốn trên thầy tụng đi.
Không phải.
Cái này dê lớn hay dê nhỏ vậy? Dê trung hả?
Con sẽ có pháp hiệu là Thích Tuệ Quán. Dùng chế trí huệ để quán sát tất cả sự việc thế gian là quán khiêu diêu. Quán là quán sát à, và quán thế âm đó à. Rồi bữa nay là trở thành tu sĩ chính thức. Mời hai vị về. Quán thế âm đó, quán là quan sát đó, dùng trí tuệ để quan sát những cái à, vô thường, những cái sinh lão bệnh tử ở thế gian. Như vậy là trong khóa này, trong khóa ùn tắc này, đúng ra ùn tắc không có đứa nào tu hết. Khóa này ai bên nam tử bên nữ có rồi, ai có không? Bên nam tử là có hai người, một cái là bà Mười Organic và một cái cô nãy đó. Mà cô nãy đó tôi chưa đặt pháp hiệu tôi ngủ cho điêu mất rồi. Thầy trốn này hả? Dạ kêu cô vô đây.
Vô rồi.
Con muốn tu từ bắt đầu khóa này luôn không? Hay là con chờ mấy 10 năm sau? Không, thầy cho con cái tên rồi cái bát cái quyền dung không sao hết á. Nếu mà con không bát được cái quyền dung thì cho con trở lại cái choi thứ hai là bát với Hồng Đức, mà con không bát được cái Hồng Đức thì cho bát với cô Hồng Long. Thì bây giờ thầy đặt cho con luôn để cho nó có công đức. Con tuổi gì? Con là Thích Nữ Hồng Chơn. Rồi xong, bữa nay tôi cậu bên nam chưa có cụ nào hết, khóa này không có cụ nào hả?
Qua kia tôi thấy chỗ này có một
cái. Bà mười muốn vô khóa này luôn hả?
Ngày qua chỗ này nè.
Rồi tôi đứng lên, đuổi gì?
Tôi đang hết rồi.
Ai ai muốn tụ? Phan Phan đợi chút xíu, con muốn phải không?
Nhà mà con có gia đình nó chưa đồng ý cho con.
Mà ba má con hay sao?
Không, vợ.
Ba má thì phải hỏi vợ đó, thì vợ không quan trọng, nhưng mà hỏi con, có con không? Bao nhiêu tuổi rồi, con bao nhiêu tuổi?
Cũng làm chung trong nhà, con là người gánh giá.
Không được, không được, cái này không được. Cái đó thầy đúng lực từ bi, không có làm như vậy được à. Tại vì á, ngày xưa Phật bỏ, để tôi nói cho pháp danh bà Mười. Bà Mười tuổi gì? Tuổi Tỵ. Năm rắn luôn ha. Con là thích nữ hồng nhiễm. Nhiễm màu của Phật Pháp, hồng ân của Tam Bảo. Nhiễm là nhiễm màu á. Dạ nhớ nha, không kêu bà Mười nữa nha. Rồi. Hả? Diệu lý phải qua bass. Thì diệu lý phải chọn, chọn mấy cái người mà giám khảo đó. Thứ nhất là chọn Hồng Đức, thứ hai là chọn Quyền Dung, thứ ba là chọn cô Hồng Long. Muốn chọn hồng nào cũng được, người nào cũng dễ hết. Hả? Ai? Ai chọn Hồng Đức? Thì đó, tiền của Hồng Đức cũng có chấp nhận không ấy. Hồng Đức về phải dán hai cái lỗ tai chứ. Lấy hai cục con còn nhét lên là nhận đệ tử. Rồi, như vậy là con á muốn đi tu nhưng mà con còn nhỏ chưa được. Thật trong phá này uổng quá, cái phá rất là vui, phá rất là quan hỷ, phá rất là tu viên mãn từ đầu tới đuôi, mà uổng là không có một ông này ở trong nào cái phá này tu tiếc quá đi, uổng ghê lắm. Thành ra là cái phá này tại vì là nó bị ùng tắc thiệt. Thôi để ngày mai biết đâu tìm ra, không biết đâu. Hả? Bây giờ trở lại tiếp không, mấy giờ rồi? Thôi bây giờ tôi tạm ngưng đi, tại vì bây giờ nãy giờ chúng ta lên 2 giờ, trời nóng lắm, cho quý vị ra break time cho nó thoải mái, relax đi. Quý vị relax 1 tiếng rồi trở lại thì đừng có gì mà nó làm quá chúng con mệt lắm, hiểu không? Là vì chúng con hồi hướng nha, hồi hướng rồi chúng ta xuống một hai tới 5 giờ chúng ta ăn cơm xong rồi trở lại. Ăn cơm sớm rồi trở lại, 6 giờ trở lại. Không, để 6 giờ ăn cơm xong rồi trở lại, nói vậy thôi. Dạ, nó có nhiều kẹp thôi lắm. Thì quý vị để cho ăn cơm xong rồi đến đây nó sẽ có nhiều. Tôi chỉ nói trở lại, chưa biết là cái gì, trở lại để mà phát bình pháp, và hướng dẫn lịch trình ngày mai nó có nhiều chuyện lắm. Chúng nữa nó giờ trời nó hơi hầm. Rồi hướng quý vị. Nguyện đem tâm lực này hướng về tâm Phật cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Rồi quý vị đi ra ngoài giải lao ăn cơm xong lên đây.